Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 29 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 khóa 15.
Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm.
Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và sẽ mở rộng ra Trung Bộ trong đầu tháng 6.
Siêu bão dị thường Magua sắp đổ bộ vào Philippines.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay 29 tháng 5, Quốc hội nghe báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, thảo luận ở hội trường về những nội dung trên. Tính đến 31 tháng 12 năm 2022, tổng số tiền đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng chống dịch và thực hiện các chính sách an sinh xã hội là khoảng 230.000 tỷ đồng. Trên 11,6 nghìn tỷ đồng đã được huy động vào quỹ vaccine phòng COVID-19, tiếp nhận khoảng 259,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19.
Hàng triệu tình nguyện viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch. Các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế đã trực tiếp tham gia phòng chống dịch, đóng góp sức lực, tiền, hiện vật và nhiều khoản đóng góp khác với nhiều hình thức khác nhau, trong đó có nhiều khoản đóng góp ủng hộ không lượng hóa được bằng tiền.
Từ kết quả giám sát, đoàn giám sát đã rút ra 6 nhóm bài học kinh nghiệm, đề xuất 2 nhóm giải pháp về thể chế, cơ chế và về tổ chức thực hiện. Theo đó, để khắc phục những tồn tại hạn chế trong quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng chống dịch COVID-19, hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, bảo đảm ứng phó kịp thời, hiệu quả khi xảy ra dịch bệnh tương tự, đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội ban hành nghị quyết giám sát, trong đó sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các luật có liên quan đến lĩnh vực y tế cơ sở, y tế dự phòng, phòng thủ dân sự và tình trạng khẩn cấp.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu có giải pháp khẩn trương xây dựng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo đúng quy định của pháp luật, trình Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 7 tháng 6 năm 2023. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đánh giá tình hình thực hiện, mức độ bù đắp chi phí của các mức giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải hiện hành, đồng thời chỉ đạo cơ quan quản lý trực tiếp của các đơn vị kinh doanh hoặc đơn vị kinh doanh xây dựng phương án giá trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa cho biết, trong 5 tháng đầu năm nay, đơn vị này đã ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho gần 30.400 trường hợp với số tiền hơn 850 tỷ đồng. Cũng theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm, thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm mới cho gần 86.000 lao động. Tuy nhiên, số lao động được tạo việc làm mới trong 5 tháng đầu năm có xu hướng giảm so với năm 2022. Nguyên nhân là do sự tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, tình hình an ninh chính trị nhiều nơi trên thế giới bất ổn, giá nguyên liệu, khí đốt tăng cao, lãi suất vay vốn trong nước cao, dẫn đến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do sụt giảm đơn hàng ở các thị trường lớn. Theo dự báo, tình trạng thiếu đơn hàng xảy ra trên diện rộng và có thể kéo dài sang năm 2024.
Số liệu Tổng cục Thống kê công bố vào ngày hôm nay cho thấy, tính chung 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 262,54 tỷ đô la Mỹ, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 11,6%, nhập khẩu giảm 17,9%. Cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng đầu năm 2023 ước tính đạt xuất siêu là 9,8 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 ước đạt 29,05 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,3% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 136,17 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bắt đầu từ ngày hôm nay 29 tháng 5, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ. Ngày 30 tháng 5, nắng nóng mở rộng ra Trung Bộ. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài tới ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 6 ở Bắc Bộ và ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 6 ở Trung Bộ. Tuy nhiên, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và xảy ra cháy rừng. Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Đáp ứng nhu cầu du lịch mùa hè năm nay, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco sẽ cung ứng hơn 7,3 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế. Trong giai đoạn cao điểm nhất, các hãng sẽ khai thác gần 500 chuyến bay mỗi ngày, tăng xấp xỉ 30% so với thường lệ. Các đường bay nội địa nhộn nhịp nhất là các đường bay kết nối những điểm du lịch nổi tiếng như giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng, Côn Đảo, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc. Còn trên đường bay quốc tế, các điểm đến có nhiều chuyến bay nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan.
Ủy ban Nhân dân quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh vừa khánh thành và đưa vào sử dụng nhà vệ sinh thông minh đạt chuẩn quốc tế, phục vụ miễn phí cho người dân và khách du lịch. Hai nhà vệ sinh công cộng này nằm ở hai khu đất vàng của quận 1 là Thương Xá Tắc Cũ, số 135 Nguyễn Huệ và số 8 Nguyễn Trung Trực. Trước đó, để chào mừng ngày lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, công ty Tiên Phong cũng đã lắp đặt hai nhà vệ sinh công cộng phục vụ du khách tại số 246 Hai Bà Trưng và 812 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1. Mô hình nhà vệ sinh công cộng vừa đưa vào sử dụng hoàn toàn khác với những mô hình nhà vệ sinh công cộng trước đây tại Việt Nam, khi tất cả các quy trình đều được xử lý tự động và dựa trên các công nghệ tiên tiến trên thế giới.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Theo cơ quan khí tượng Philippines, sáng ngày 29 tháng 5, tâm bão Mawa cách đảo Luzon, hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất Philippines, khoảng 525 km về phía đông. Tại Philippines, bão Mawa được gọi là bão Betty. Bão Mawa đang di chuyển theo hướng Tây qua Thái Bình Dương hướng về Philippines với sức gió tối đa là khoảng 200 km/h. Nhiều khả năng bão Mawa sẽ đổ bộ vào phía bắc của Philippines rồi suy yếu dần vào đầu tuần này. Sau khi quét qua Philippines, bão Mawa được dự báo tiếp tục hướng về phía bắc rồi đông bắc, tác động đến Đài Loan, Trung Quốc, Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc. Tùy thuộc vào các yếu tố thời tiết trong khu vực, cơn bão có thể di chuyển xa hơn về phía Tây, hướng tới Đài Loan hoặc theo hướng Tây Bắc về hướng Nhật Bản.
Theo Reuters và Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 29 tháng 5 đã hối thúc Triều Tiên rút lại kế hoạch phóng vệ tinh và cam kết hợp tác với cộng đồng quốc tế để ứng phó với những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tokyo cho biết nhận được thông báo của Bình Nhưỡng về kế hoạch phóng một vệ tinh có thể diễn ra vào khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6. Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, Triều Tiên đã tuyên bố hoàn tất công tác chuẩn bị để lắp vệ tinh do thám quân sự đầu tiên lên một tên lửa. Hiện phía Bình Nhưỡng chưa chính thức xác nhận cũng như chưa có bình luận gì về thông tin nêu trên.
Ngày 28 tháng 5, thủ đô Khartoum của Sudan lại vang lên tiếng súng bất chấp thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn có hiệu lực, gây cản trở công tác cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân nước này. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng súng ở phía nam thành phố vào ngày thứ 6 của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần sẽ hết hiệu lực vào đêm ngày 29 tháng 5. Theo tuyên bố chung của các nước trung gian hòa giải Mỹ và Ả Rập Xê Út, thỏa thuận trên nhằm tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến với người dân Sudan thông qua các hành lang bảo đảm, nhưng đã bị các bên đối địch là lực lượng vũ trang Sudan và nhóm bán quân sự, các lực lượng hỗ trợ nhanh, vi phạm làm gián đoạn những nỗ lực nhân đạo.
Nhu cầu khí đốt cho sản xuất điện và công nghiệp yếu ớt đã khiến giá khí đốt tự nhiên của châu Âu rơi tự do trong những tuần gần đây. Các thương nhân và quan chức trong ngành không loại trừ khả năng khu vực này có thể chứng kiến giá khí đốt những ngày hè tới giảm xuống dưới 0 trong thời gian ngắn. Sự kết hợp giữa các yếu tố gồm nguồn dự trữ dồi dào từ cuối mùa đông ôn hòa, nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng ổn định và nhu cầu tiêu thụ yếu đã dẫn đến giá khí đốt tự nhiên tiêu chuẩn của châu Âu giảm 8 tuần liên tiếp, chuỗi giảm hàng tuần dài nhất trong hơn 6 năm. Mặc dù giá tiêu chuẩn khó có thể giảm xuống dưới 0, nhưng giá khí đốt tự nhiên tại một số khu vực ở Liên minh châu Âu EU có thể giảm xuống dưới 0 trong thời gian ngắn vào mùa hè này nếu nhu cầu vẫn yếu và sản lượng điện tái tạo vẫn ở mức cao.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, với tâm niệm mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, chị Nguyễn Thị Thuyến, 41 tuổi, trú tại xã biên giới Đắc Quyên, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, đã có 45 lần hiến máu cứu người. Với số lần hiến máu nhiều hơn số tuổi, chị Thuyến đã trở thành một địa chỉ nhân đạo đối với nhiều bệnh nhân.
Vài năm gần đây, cứ định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng, chị Nguyễn Thị Thuyến vẫn đều đặn hành trình hiến máu cứu người. Chị cũng là thành viên năng nổ, tích cực hoạt động của câu lạc bộ Ngân hàng Máu Cứu Người Bệnh viện vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk. Hiện chị đang đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đắk Win và luôn tâm nguyện sẽ nỗ lực hết mình với nhiệm vụ chuyên môn.
Mình tham gia hiến máu là năm mình 21 tuổi, khi đó mới là sinh viên năm thứ 2 học viện chính trị quốc gia. Do đoàn trường phát động thì hồi đó thì mình cũng rất là năng động trong cái việc mà tham gia công tác đoàn. Khi được thông báo thì mình cũng khá là băn khoăn, bởi vì lần đầu tiên tham gia thì cũng không biết là có ảnh hưởng gì không. Tuy nhiên thì hiến lần đầu là 350 ấy, thì mình thấy là về mọi thứ vẫn bình thường, sinh hoạt và học tập. Sau đó thì cứ có đợt phát động cũng như là có thông tin thì mình sẽ tự nguyện tham gia.
Chị Thuyến còn có những nhân duyên bất ngờ với chính gia đình bệnh nhân nhận máu. Cách đây 3 năm, gia đình chị Lý Thị Nhân ở thôn 18 xã Đắk Win biết tin cả hai con mình đều bị bệnh tan máu bẩm sinh, thalassemia. Hành trình đi xin máu định kỳ 2 tháng một lần cho con bắt đầu từ đây, khiến người mẹ nùng gặp vô vàn khó khăn. Rồi tình cờ trong một lần nhận máu, chị Nhân gặp được ân nhân của mình và kết nối nhận máu của chị Thuyến cho đến nay. Chị Lý Thị Nhân chia sẻ.
Hai đứa nhà em nó bị bệnh thế này á, là nói chung là cái việc mà đi lên bệnh viện là thường xuyên đi bệnh viện nó không có máu, xong rồi cũng kêu gọi hiến máu ấy, xong rồi gặp được chị Thuyến. Đó cũng là một cái duyên em được gặp được chị, xong rồi chị hiến máu ra hai đứa nhà em. Chị đúng là một con người rất là tuyệt vời.
Những giọt máu cho đi đầy tình nghĩa của chị Thuyến đã trao cơ hội sống cho không ít bệnh nhân trong và ngoài tỉnh Đắk Nông, thể hiện rõ truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc ta. Hy vọng nghĩa cử cao đẹp đó được nhân rộng hơn nữa để ngày càng có nhiều bệnh nhân được cứu chữa khỏi những tình huống bệnh tật hiểm nghèo.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.